Trước đây chưa bao giờ con người có được nhiều thiết bị giúp tiết kiệm thời giờ như hiện nay. Thế mà chưa bao giờ con người lại có ít thời gian dành cho việc rảnh rang hay nghỉ ngơi như hiện nay. Tuy nhiên, ít người để ý đến điều này. Quảng cáo đã nhồi nhét trong tâm trí người hiện đại khái niệm giả dối là nhàn rỗi và không lao động đồng nghĩa như nhau, là chúng ta càng có bên cạnh đủ thứ linh tinh như then cửa, vỏ xe, cầu dao và những tiện nghi gia dụng khác, thì chúng ta càng tiết kiệm được thời gian cho chính mình. Tuy nhiên, sự phân chia ngày giờ của chúng ta thành lao động và không lao động như thế thật là quá đơn giản. Trong thực tế, đối với đa số, việc phân chia như thế không đếm xỉa gì đến khả năng để có được sự nhàn rỗi thực sự. Người ta phí đi hàng giờ trống vào việc lơ ngơ láo ngáo không mục đích, vào việc tiêu cực chờ đợi một điều thú vị nào đó sẽ xảy đến cho mình. Việc nghỉ ngơi đích thực không phải chỉ là khoảng cách giữa những hành vi trong cuộc sinh hoạt, nó cũng là một thứ hoạt động mãnh liệt tùy thuộc vào một loại khác. Cũng như giấc ngủ không phải là sự ngưng lại của sự sống, mà chính là sự sống dưới một hình thức khác. So với lúc thức thì sự nghỉ ngơi cũng là một hoạt động chẳng kém về mặt sáng tạo so với hoạt động của những giờ lao động của chúng ta. Sự nghỉ ngơi, xét như sự nhàn rỗi đích thực, không thể nào có được nếu không kèm theo vài nhận thức về thế giới tinh thần. Bởi vì mục đích đầu tiên của sự nghỉ ngơi là để chiêm ngắm điều thiện. Đích ngắm thực sự của nó là nhìn ra tương giao giữa các sự cố nhỏ mọn trong cuộc sống hàng ngày và sự tốt đẹp rộng lớn hơn đang phủ vây quanh chúng ta. Sách Sáng Thế kể cho chúng ta là sau khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã nhìn tất cả mọi thứ Ngài đã làm và nhận thấy chúng rất tốt đẹp. Việc chiêm ngưỡng như thế về công việc của mình quả là tự nhiên đối với con người. Bất cứ lúc nào họ dấn thân vào phận sự sáng tạo, anh họa sĩ đứng sau khung vẽ để xem coi những chi tiết cảnh biển có được đặt đúng chỗ không. Sự nghỉ ngơi đích thực chính là sự lùi lại để duyệt xem những hoạt động xảy đến với mọi ngày của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể mãn nguyện thực sự với công việc của mình nếu chúng ta thường xuyên dừng lại để tự hỏi xem tại sao chúng ta đang làm công việc ấy và mục đích của nó có phải là điều mà tâm trí chúng ta hoàn toàn ưng thuận không? Có lẽ một lý do khiến rất nhiều dự án kinh tế và chính trị của chúng ta bị thất bại là vì những dự án này nằm trong tay những người chỉ biết dán chặt đôi mắt vào những gì họ đang làm, đến nỗi chẳng bao giờ dừng lại để chất vấn có nên làm điều ấy không. Chỉ biết bận bịu để lo kiếm được tiền thì chẳng bao giờ có thể thỏa mãn nhu cầu của con người về một công việc mang tính sáng tạo. Bất cứ công việc nào cũng có thể được thăng hoa và khoác cho một mục đích siêu nhiên nếu công việc ấy được nhìn dưới viễn cảnh vĩnh cửu. Lau nhà, đổ rác, dò bảng số xe chở hàng, tất cả mọi điều này đều có thể được thực hiện tốt đẹp nhờ vào một cử chỉ đơn giản của ý chí hướng chúng vào việc phụng sự Chúa. Phận vụ đơn giản nhất cũng có thể mặc lấy ý nghĩa thiêng liêng và được thần thánh hóa là thế đấy. Nếu chúng ta biết hướng công việc mình lên cùng Chúa thì chúng ta sẽ làm việc đó tốt hơn chúng ta thường nghĩ. Việc nhìn nhận điều này cho chúng ta cần nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ việc một tuần một lần, con người nên đến trước mặt Thiên Chúa của mình để nhìn nhận bao nhiêu công việc mình làm suốt tuần qua đều là công việc của Đấng tạo dựng. Lúc ấy, anh ta có thể nhắc nhớ cho mình rằng mọi thành quả lao động của mình đều đến từ đôi tay khác, rằng các ý tưởng mà tâm trí anh sử dụng cũng đến từ nguồn cội cao siêu hơn, và ngay cả năng lực anh ta sử dụng cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Trong tâm trạng nghỉ ngơi thực sự như thế, nhà khoa học sẽ thấy rằng chính mình không phải là tác giả những sưu tập của mình về luật thiên nhiên, mà chẳng qua chỉ là người đọc và sửa bản in. Chỉ có Chúa mới là đấng viết ra cuốn sách ấy. Cũng trong lúc nghỉ ngơi như thế, người thầy giáo sẽ thú nhận mọi chân lý mà ông ta truyền lại cho học sinh của mình. Chỉ là tia nắng từ mặt trời khôn ngoan thần linh. Anh đầu bếp chuyên gọt khoai thì sau một thời gian nghỉ ngơi như thế sẽ biết cầm nắm những củ khoai như là những quà tặng khiêm tốn của chính Thiên Chúa. Sự nghỉ ngơi giúp chúng ta chiêm ngắm những sự việc nhỏ bé mà chúng ta làm trong mối tương giao của chúng với những sự việc to tát, là những thứ mới mang lại cho chúng giá trị và ý nghĩa. Nhờ nghỉ ngơi, chúng ta mới nhớ rằng mọi hành động đều tìm được giá trị từ nơi Thiên Chúa. Từ ngữ thờ phụng có nghĩa là sự chấp nhận giá trị. Thờ phụng tức là phục hồi lại cho cuộc sống lao động hàng ngày giá trị đích thực của nó, bằng cách đặt nó trong tương giao với Chúa, là cùng đích của nó và cũng là của chúng ta. Sự thờ phụng như thế cũng là một hình thức nghỉ ngơi, là hình thức chiêm ngắm hết sức tích cực và sáng tạo những sự việc của Chúa. Nhờ đó, chúng ta được hồi sinh trở lại, bởi vì lời hứa của Phúc Âm Thánh Matthew vẫn luôn luôn chờ đợi những kẻ biết sẵn sàng lắng nghe. Hãy đến với ta, tất cả các ngươi là những kẻ lao nhọc và gánh nặng. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.